Rồi đây với dẫn kinh là nói là thánh nhân á, thì cầu tâm mà chẳng cầu Phật. Tức là thánh nhân á, thì cầu tâm mà không cầu Phật. Còn ngu nhân, tức là người ngu người mê đó, thì cầu Phật mà chẳng cầu tâm. Mình bây giờ cũng thường thường là cũng lo cầu Phật mà ít có cầu tâm đó. Phải không? Tức là đi tới chùa hoặc là học đạo thì cứ lo cầu Phật không, mà không có cầu tâm, tức là không có cầu quay trở lại nơi tâm mình, sáng tỏ tâm mình, cái đó mới là cái quan trọng. Bây giờ Phật mà gọi là giác ngộ thì cũng từ nơi tâm mà giác. Thì vậy nếu mà ngoài tâm mà cầu Phật thì Phật đó ở đâu? Không. Cho nên đây gọi là thánh nhân thì cầu tâm mà không cầu Phật, đó là căn bản. Rồi trí nhân, tức là người trí thì điều tâm mà chẳng có điều thân. Còn ngu nhân, tức là người ngu, người mê đó, thì điều thân mà chẳng điều tâm. Tức là người mê thì cứ lo điều cái thân mà không lo điều cái tâm. Đó là gọi là mất gốc đó. Cho nên Mã Tổ ngày xưa khi mà chưa ngộ đạo đó, thì ngài cũng gọi là lên cái núi đó, ngài ngồi thiền gọi là suốt ngày, tức là tu hành rất là tinh tấn, cứ là thường ngồi thiền suốt ngày nhưng mà chưa sáng được tâm. Cho nên rồi thiền sư Hoài Nhượng, không, ngài thấy vậy thì ngài biết rằng đây là người gọi là có căn cơ tốt đó, gọi là có gọi là pháp khí đó, có thể là làm lớn được cái việc Phật pháp sau này đó. Cho nên ngài mới đến, ngài mới cảnh tỉnh, ngài mới đem một viên gạch, ngài đến kế bên đó, ngài mài, mài tới ngài lui qua hoài. Thì Mã Tổ lúc đó tức là tên là Đạo Nhất, mới mình đang ngồi thiền đây với cái ông thầy kia mài gạch mài tới lui hoài, thấy là cũng kỳ cục lạ, cho nên mới xả thiền ra mới hỏi thầy làm cái gì vậy. Thì ngài Hòa Nhượng đó, thì thiền sư Hòa Nhượng mới nói rằng tôi mài gạch này để mà làm thành gương, mài nó để mà làm thành gương. Thì ngài mới nói gạch mà mài làm sao mà thành gương được, gương thì ông phải là hoặc là lấy đồng thì ông đánh bóng thì nó mới có thể thành gương được, chứ còn gạch là sao mài làm gương. Thì ngài mới nói cũng vậy đó, còn ông mà ông muốn ngồi ông làm gì, nếu ông ngồi ông làm Phật á thì ngồi vậy cũng đâu phải làm Phật. Ông ngồi Phật là ông giết Phật. Phật không phải ở chỗ ngồi nằm. Sau đó thì ngài mới nói cũng giống như là chiếc xe, không, con bò nó kéo xe, thì vậy mà khi mà xe nó không có chạy thì ông đánh con bò hay là ông đánh cái xe? Thì ngài nói xe nó không đi thì đánh bò thì nó đi thôi, chứ đánh cái xe sao không đi được. Thì ngài Hòa Nhượng ngài nói cũng vậy đó, thấy không, nghĩa là ở đây ông không lo, ông đánh gọi là đánh cái tâm của ông đó, còn ông lo đánh cái thân không thì làm sao. Thì ngay đó thì ngài Đạo Nhất đó ngài mới tỉnh ngộ á, thì cũng ý như đây đó, thấy không, tức là mình lo điều cái thân mà không lo điều cái tâm, mà chính cái tâm mới là cái căn bản, mới là cái quan trọng, tức là tâm nó mới làm chủ. Thí dụ như là tâm nó nghĩ thì miệng nó mới nói và thân nó mới làm, tức là thí dụ như tâm nó nghĩ ăn trộm không thì nó mới dẫn cái thân đi tới lấy đồ ta, phải không? Hoặc là tâm mà nó nghĩ giận sân hận muốn chửi người thì nó mới dẫn cái miệng nó phát ra tiếng chửi. Chứ còn nếu mà tâm mà nó không nghĩ chửi thì cái miệng nó chửi được không? Cho nên là cái tâm mới là cái quan trọng. Cho nên bây giờ mình phải điều cái tâm trước, không? Còn không lo điều cái tâm mà cứ lo điều cái thân đó, ép cái thân thì cái đó là trái. Cho nên ngày xưa mà thời Phật đó có nhiều vị ngoại đạo họ tu hành rất là coi như rất là tinh tấn, không, mà tu gọi là tu ngược ngạo, cho nên là không giải thoát được là chỗ này đó. Có những ngoại đạo họ tu mà có thể nói là bây giờ mình cũng tu không bằng họ, khổ hạnh, thấy không? Có khi là ngồi ở trên gai, ngồi trên gai, nằm ở trên lửa, thấy không? Rồi vào trong núi tuyết, thấy không? Gọi là vào trong núi tuyết mà gọi là lạnh lẽo, mà không gọi là không có phải có đồ ấm nữa, như mình bây giờ nữa, mà chịu lạnh như vậy, chịu khổ như vậy. Ăn thì có khi là ngày ăn một ít hạt đậu, hạt mè, thì mình tu bây giờ còn coi như là không kịp họ đó. Nhưng mà rồi họ không có giải thoát được, đó là bởi vì cứ lo ép cái thân mà không sáng được cái tâm. Cho nên ở đây là dẫn kinh nói rõ, nghĩa là người gọi là người trí thì điều tâm mà không có, chẳng có điều thân, còn người ngu là điều thân chẳng có điều tâm, tức là nó ngược cái căn bản. Rồi còn kinh Phật Danh thì nói rằng tội từ tâm sanh, lại từ tâm diệt, tức là mình tạo tội là cũng từ tâm mà tạo, không? Thì bây giờ muốn diệt tội thì cũng phải từ tâm mà diệt. Quý vị nhiều khi mà đến chùa sám hối, không? Mà cứ lo lại không, mà không có sám cái tâm của mình đó, thì tội nó có hết không? Tức là lo mà sám cứ cầu Phật cho con sám hối mà tâm mình không có chuyển thì tội nó có sạch được không? Cho nên là phải, quan trọng là phải chuyển được cái tâm của mình, cái đó là cái căn bản đó. Thí dụ cũng như là mình có lỡ mà làm xúc phạm huynh đệ nào đó, thì khi mà xúc phạm huynh đệ là khiến cho huynh đệ đó họ buồn, họ giận, thì rồi mình phải chuyển cái tâm mình là tới xin lỗi thì người ta hết buồn thôi, không? Còn mình cứ làm cho người ta buồn giận rồi không xin lỗi, mà rồi cứ lại cứ tới tới trước Phật cứ cầu sám hối cho người kia đừng có buồn thôi mà không xin lỗi người khác thì họ hết buồn nổi không? Cho nên đó là phải chuyển được cái tâm mình, là cái đó là cái căn bản. Cho nên dẫn cái đó rồi thì đây mới để cho thấy rõ chính tâm đó là căn bản. Cho nên đây mới nói là thế nên biết tất cả thiện ác đều do tâm mình, do đó nói tâm là căn bản. Nếu người cầu giải thoát thì trước phải biết căn bản, nếu chẳng đạt được lý này thì luống uổng nhọc công từ nơi tướng bên ngoài mà cầu, thật không thể được. Tức là không có nắm vững được cái căn bản này, không có đạt được cái lý này, giờ mình cứ lo là chạy tìm cầu ở bên ngoài đó, theo cái tướng ở bên ngoài thì không thể được mà uổng công. Kinh Thiền Môn nói là từ nơi tướng bên ngoài mà cầu, dù trải qua nhiều kiếp trọn không thể thành. Còn từ giác quán, tức là mình xét, mình soi trở lại bên trong mà tu á, thì bằng phẳng một niệm liền chứng Bồ Đề. Tức là dưới đây dẫn kinh Thiền Môn nói là nếu mà mình từ ở nơi cái tướng bên ngoài mà cầu thì trải qua nhiều kiếp cũng không thành được. Tức là cầu bên ngoài, tức là bỏ cái bản tâm của mình mà cứ chạy tìm bên ngoài thì khó thành được. Còn bây giờ soi xét trở lại bên trong đó mà tu thì trong một niệm thôi liền chứng Bồ Đề. Cho nên thường thường nếu không nắm vững cái này, người cứ lo mình nghe nói là Bồ Đề thì cứ lo chạy tìm Bồ Đề ở nơi này nơi kia, hoặc là ở trong sách vở, hoặc là ở trên non trên núi, hoặc là ở thầy này thầy khác, phải không? Nhưng mà Bồ Đề ở đâu mà tìm? Bồ Đề tức là giác chứ gì? Mà giác là ở đâu? Ở đâu mà giác? Tức là Bồ Đề tức là nơi cái tâm giác đó thôi chứ có gì đâu. Tức là chính tâm mình nó mới có biết, thì có biết nó mới có giác. Còn thí dụ như hai cái chữ Bồ Đề đó thì nó có biết gì không? Mình cứ lo đọc tới đọc lui Bồ Đề, Bồ Đề, Bồ Đề, Bồ Đề, Bồ Đề, Bồ Đề hoài thì cái chữ Bồ Đề nó có giác gì không? Bồ Đề hai chữ đó thì nó cũng là vô tri thôi, nó có biết giác gì đâu. Còn mấy cái trang giấy mực ở trong kinh sách đó, thì nó cũng đâu có biết gì. Cho nên chính nơi tâm mình thì nó mới có giác. Cho nên là tìm Bồ Đề là tìm nơi tâm, thì đó mới là căn bản. Còn ngoài đó mà tìm đó, gọi là đây gọi là nhọc công đó. Thì mình mới thấy Ngài chỉ rõ cho thấy là tâm là căn bản tu hành đó. Có gì thấy không?